là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm mùng 4 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những chuyển biến sau khi thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Đỗ Mười, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6 năm 1939. Nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa 4, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8, Thường trực Ban Bí thư khóa 6, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 6 năm 1988 đến tháng 6 năm 1991, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2000, đại biểu Quốc hội các khóa 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018, tức ngày 22 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức quốc tang. Ban lễ tang đồng chí Đỗ Mười gồm 39 đồng chí do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2018 đến 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu tổ chức vào 9 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày quốc tang ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, được phân công phụ trách nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quan trọng của Đảng và Nhà nước, cả trong chiến tranh và trong giai đoạn hòa bình. Đồng chí luôn là một cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh miền núi Yên Bái. Sau đây là tổng hợp một số hoạt động thăm và làm việc của nguyên Tổng Bí thư tại Yên Bái những năm trước đây. Năm 1992, Tổng Bí thư Đỗ Mười dự lễ khánh thành cầu Yên Bái. Tháng 4 năm 1993, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Loan ở thị xã Yên Bái, nay là thành phố Yên Bái. Đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao của gia đình ông Phạm Khắc Lẫm ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Ngày 24 tháng 4 năm 1993, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tới thăm và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường dân tộc vùng cao Yên Bái, nay là trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh, đồng thời đến thăm một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Yên Bái. ngày 25 tháng 4 năm 1993, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đến thăm mỏ đá quý huyện Lục Yên và thăm dây chuyền sản xuất gỗ tại xí nghiệp chế biến xuất khẩu Yên Bái. Tối ngày 25 tháng 4 năm 1993, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tặng hoa chúc mừng Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Ngày 26 tháng 4 năm 1993, Tổng Bí thư Đỗ Mười làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái. Năm 1995, Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên. Từ ngày 2 tháng 10 đến 4 tháng 10 năm 1997, Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị khảo sát đánh giá hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng và chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, trưởng ban tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành ban hành các đề án kế hoạch triển khai tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tới cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Nhìn chung, các lễ hội trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hàng năm, các hoạt động thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tôn giáo triển khai tích cực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Trao đổi thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong quá trình giải quyết việc giao đất, cho thuê đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kinh nghiệm triển khai thực hiện tốt các hoạt động tín ngưỡng lễ hội, nét đặc thù của tín ngưỡng tôn giáo Yên Bái, dự báo tình hình tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, trưởng ban tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo triển khai nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành nhân dân thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái và các tổ chức tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục tăng cường phối hợp, quan tâm xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho gần 600 khách hàng vay với số tiền trên 90 tỷ đồng, nâng tổng số khách hàng được vay vốn lên hơn 8.000 người. Dư nợ đến nay đạt trên 1.200 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là hơn 1.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của ngân hàng, người dân huyện Yên Bình đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng và phục vụ nhu cầu đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hướng dẫn thực hiện đề án chia tách sáp nhập thôn tổ dân phố thuộc các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trước khi sáp nhập, trên địa bàn huyện Văn Yên có 312 thôn bản tổ dân phố. Theo kế hoạch, sau khi sáp nhập, huyện Văn Yên còn 171 thôn tổ dân phố, giảm 241 thôn tổ dân phố so với trước. Các thôn tổ dân phố được sáp nhập cơ bản đảm bảo điều kiện quy mô hộ gia đình theo quy định. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, huyện Văn Yên đã có văn bản chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã thị trấn tổ chức sắp xếp sáp nhập các thôn tổ dân phố đúng quy định. Huyện cũng lựa chọn xã Lâm Giang làm thí điểm thực hiện đề án, từ đó rút kinh nghiệm triển khai tới các xã thị trấn trong thời gian tới.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh, Hội cựu chiến binh thành phố vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Tự Lập và gia đình cựu chiến binh Phạm Ngọc Quyết tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Gia đình ông Nguyễn Tự Lập và ông Phạm Ngọc Quyết cư trú tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đều là hộ nghèo. Được sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh cùng Hội cựu chiến binh thành phố, gia đình ông Lập và ông Quyết đã được hỗ trợ xây nhà mới. Mỗi ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí là 125 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ 30 ngày công, còn lại là vốn do anh em trong gia đình đóng góp. Đây là hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình thương binh, những người có công với cách mạng, qua đó góp phần nào giúp các gia đình thương binh ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ cũng trao tặng hai gia đình tiền mặt và một số vận dụng phục vụ sinh hoạt gia đình.
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông năm 2018. Theo đó, tháng cao điểm an toàn giao thông năm nay sẽ được Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh, sinh viên. đồng thời tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện các quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tập trung vào các hành vi không đội mũ bảo hiểm, trừ qua số người quy định, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định, điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Tháng cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2018.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Mười vừa vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhớ về đồng chí Đỗ Mười, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ về hình ảnh một nhà lãnh đạo kiên định về lập trường, nguyên tắc, luôn say mê tự học, nghiên cứu lý luận, tìm tòi sáng tạo trước những diễn biến mới của thực tiễn, với tinh thần cách mạng triệt để, phong cách làm việc cụ thể, sâu sát. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đỗ Mười thật phong phú và oanh liệt. Trưởng thành từ giai cấp công nhân với nhiệt huyết cách mạng sục sôi, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất của một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng đức độ. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách trong một giai đoạn cách mạng vô cùng khó khăn, nhưng với bản lĩnh vững vàng, ý chí tự lực tự cường được chui rèn qua đấu tranh, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Đảng đưa đất nước vượt qua thử thách khó khăn trong những thời điểm tưởng như khó có thể vượt qua. Hình ảnh một tổng bí thư luôn mẫu mực về phẩm chất đạo đức của người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân, một tấm lòng nhân hậu của nhà lãnh đạo luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, sống chân thành, giản dị, gần gũi và chan hòa với mọi người sẽ còn sống mãi trong chúng ta. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, văn hóa nêu gương là một giá trị cốt lõi của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đội ngũ đảng viên, những người con ưu tú của giai cấp và dân tộc. Văn hóa nêu gương tạo uy tín, tính tiên phong và năng lực lãnh đạo của Đảng. Đó chính là động lực hàng đầu để Đảng ta đoàn kết thống nhất sức mạnh toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu như xã hội chúng ta đang hướng tới sự tôn trọng kỷ cương luật pháp thì Đảng ta với đội ngũ đảng viên càng phải tuân thủ kỷ luật Đảng, gương mẫu tuân thủ kỷ cương pháp luật của nhà nước. Những hiện tượng cán bộ, đảng viên mất phẩm chất vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, vun vén lợi ích cá nhân, trong đó có những cán bộ cấp cao đã làm suy yếu hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của Đảng và bộ máy công quyền, làm giảm lòng tin của nhân dân thì phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và loại bỏ. Thế nước đang lên, kỷ cương và dân chủ đang song hành phát triển. Trong hoàn cảnh đó, càng cần và càng có điều kiện giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật để cao văn hóa trách nhiệm, nêu gương. Không thể không thừa nhận vai trò của FDI trong sự phát triển kinh tế. Song cũng phải nhìn rõ hai vấn đề tồn tại để xử lý trong tương lai. Đó là yêu cầu chuyển giao công nghệ để tăng năng lực nội sinh của doanh nghiệp trong nước và tạo sự liên kết giữa kinh tế FDI với trong nước để không còn tình trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam tồn tại hai cấp độ ổn định của khối FDI và cấp độ chập chờn của kinh tế trong nước. Theo báo Người Lao Động, Việt Nam đứng trước cơ hội thu hút dòng đầu tư mới với nhiều thuận lợi, mặc dù các quan hệ toàn cầu tương đối bất ổn. Để làm được, đầu tiên, nếu Việt Nam tạo ra được thể chế môi trường kinh doanh tốt, thì có cơ hội thu hút dòng đầu tư mới sẽ mạnh mẽ hơn. Thứ hai, với sự phát triển nhanh của công nghiệp 4.0, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực là yêu cầu bắt buộc. Cuối cùng, cần chính sách tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giảm chi phí, logistics, bởi đó mới là những cái nhà đầu tư cần, chứ không phải là ưu đãi về thuế đất đai như lâu nay chúng ta nghĩ. Đặc biệt, xây dựng chính sách đồng bộ nhiều mặt để đặt mục tiêu FDI tạo sức lan tỏa trong nước, tăng sức mạnh nội sinh cho doanh nghiệp Việt Nam. Tại các buổi đối thoại về thuế nói riêng và gặp gỡ doanh nghiệp nói chung, hoàn thuế là chính sách bị kêu nhiều nhất, gây bức xúc nhất, với đa số là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, chậm hoàn thuế khiến họ cụt vốn, khốn đốn, lỡ cơ hội. Còn với không ít cá nhân, để đỡ mất thời gian, xước thêm nỗi bực bội vào người, họ chấp nhận bỏ luôn số thuế được hoàn. Đáng nói là mấy năm nay, chương trình cải cách thủ tục hành chính mà đặc biệt là thủ tục thuế, hải quan được thực hiện rất quyết liệt. Ấy thế mà kết luận thanh tra mới đây vẫn cho thấy những lỗi rất cũ về hoàn thuế như chậm trễ, rắc rối. Lại có những lỗi cho thấy tư duy thiếu sạch sòi của nhà thuế. Theo báo Thanh Niên, ngành thuế chậm hoàn thuế, sao không nêu tên là vấn đề được nhiều người đặt ra kể từ khi nhà thuế bêu tên các doanh nghiệp nợ thuế. Thiết nghĩ cũng nên thực hiện để mọi người cùng giám sát hoạt động hoàn thuế, một quy trình gian nan đối với cá nhân và doanh nghiệp lâu nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10 phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm tới Bình Nhưỡng đã được lên kế hoạch vào ngày 7 tháng 10 sẽ đạt kết quả tốt đẹp để mở đường cho quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết nước này sẵn sàng có những bước đi cụ thể như tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra khi Washington có hành động tương xứng. Một tuyên bố kết thúc chiến tranh liên Triều dự kiến cũng đưa ra thảo luận trong cuộc hội đàm sắp tới. Tuy nhiên, hồi đầu tuần, Triều Tiên nhấn mạnh tuyên bố kết thúc chiến tranh không phải là quân bài mặc cả cho phi hạt nhân hóa. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều hồi tháng 6, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã nhất trí phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo lại không đưa ra được thời gian cụ thể từ các phương pháp thực hiện.
Ngày 3 tháng 10, Tòa án Công lý Quốc tế, tòa án cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Hà Lan đã ra phán quyết yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa nhân đạo cho Iran mà Tổng thống Trump đã áp đặt vào nước này sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 5. Các thẩm phán ở La Hay, Hà Lan nhất trí đưa ra phán quyết rằng các lệnh trừng phạt Washington đối với một số hàng hóa tới Iran đã vi phạm Hiệp ước Hữu nghị năm 1955 giữa Iran và Mỹ. Tòa này cũng cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ về hàng hóa cần thiết cho nhu cầu nhân đạo có thể có một tác động bất lợi nghiêm trọng đến y tế và cuộc sống của người dân tại các vùng lãnh thổ của Iran. Các thẩm phán cũng yêu cầu Washington loại bỏ khỏi danh sách trừng phạt đồ phụ tùng và các thiết bị cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho hàng không dân dụng ở Iran. Hồi tháng 7, Iran đã đệ đơn kiện Mỹ lên tòa án quốc tế ở La Hay về các lệnh trừng phạt mà Washington đã áp đặt với Tehran. Tòa án quốc tế là cơ quan giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia và các quyết định tòa mang tính ràng buộc nhưng lại không có thẩm quyền để thi hành. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 3 tháng 10, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này hoan nghênh quyết định của tòa án quốc tế, đồng thời nhấn mạnh quyết định này chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại người Iran là không công bằng và bất hợp pháp.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vừa có chuyến thăm đến thủ đô Moscow của Nga và hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Vladimir Putin để thảo luận các vấn đề nóng trong khu vực Ban Căng. Tổng thống Serbia cho biết tình hình ở khu vực Ban Căng hiện đang rất phức tạp. Mặc dù Serbia muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực, song việc giải quyết vấn đề căng thẳng với Kosovo gặp rất nhiều khó khăn. Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Vučić khẳng định Serbia muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với các tổ chức quân sự quốc tế, nhưng không có ý định tham gia vào bất cứ tổ chức quân sự nào kể cả NATO. Tổng thống Vučić đã mời nhà lãnh đạo Nga thăm chính thức Serbia. Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời. Thời gian thăm Serbia dự kiến sẽ được công bố trong vòng 2-3 tuần.
Trong bài phát biểu tại tuần lễ năng lượng Nga ở thủ đô Moscow, Tổng thống Putin khẳng định Mỹ chính là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới không ngừng tăng cao trong thời gian qua. Tổng thống Nga cho biết Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời đe dọa trừng phạt các quốc gia có giao dịch dầu mỏ với nhà nước Hồi giáo. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu thế giới tăng cao. Nếu chính quyền Donald Trump không tiếp tục can thiệp thị trường dầu mỏ, tình hình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục đối thoại với các quốc gia sản xuất dầu mỏ để đảm bảo cân bằng nguồn cung thị trường. Ngoài ra, Tổng thống Putin khẳng định các hành động của chính quyền Donald Trump đã làm tổn hại uy tín của đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới. Mỹ đang mắc sai lầm lớn trong lĩnh vực kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, qua đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên hiện có 149 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai học tập, xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình của địa phương, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Ông Lương Trường Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành cho biết.
Đối với nói về chỉ thị 05 về tinh thần là bao trùm, nói là góc độ bao trùm là trong tất cả các hoạt động của địa phương, nói về vấn đề chính quyền cũng như là vấn đề tổ chức và vấn đề là phát triển kinh tế xã hội thì nó mang tính chất bao trùm. Như vậy là tôi nói là trong mọi hoạt động của mọi cá nhân, của cán bộ, đảng viên, rồi hội viên, rồi nhân dân là đều mang tính chất là học tập và làm theo tinh thần trách nhiệm của Hồ Chí Minh. Từ cái học tập mà làm theo đấy thì tôi thấy là rất là hiệu quả. Đấy, từ những việc nhỏ thôi nhưng mà mang giá trị lớn.
Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ là gốc của cách mạng, xã Việt Thành xác định phải xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy, phụng sự nhân dân. Mỗi cán bộ sau khi tiếp thu các nội dung của chỉ thị, ngoài ký cam kết làm theo tấm gương đạo đức của Bác, còn cụ thể hóa việc học tập Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Ông Phạm Thanh Sơn, cán bộ tư pháp, hộ tịch cho biết.
Thông qua chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đối với cán bộ công chức như anh em chúng tôi ngoài học tập trực tiếp nghị quyết thì học tập lý thuyết trên về các văn bản, hồ sơ giấy tờ, văn bản như là luật, nghị định, chính phủ thì để áp dụng vào thực tiễn thì anh em chúng tôi thông qua đó chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm. Ví dụ như là trong giải quyết thủ tục hành chính thì tiếp xúc với bà con nhân dân thái độ cử chỉ như thế nào. Cái thứ hai là trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì tùy theo từng đối tượng cụ thể thì trong cái quá trình giải quyết thì sắp xếp làm sao cho nó hợp lý.
Trung bình mỗi ngày, ông Bùi Đức Dũng, cán bộ địa chính xã tiếp nhận trên 10 lượt người dân đến làm các thủ tục liên quan. Gần 20 năm kinh nghiệm, ông nhận thấy lĩnh vực mình phụ trách là một trong những lĩnh vực phức tạp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi sát sườn của người dân. Song do trình độ dân trí địa phương chưa đồng đều nên không phải ai khi đến làm việc cũng hiểu rõ các quy định của nhà nước. Với vai trò vừa là người đảng viên, vừa là người cán bộ, ông luôn xác định học theo Bác trước hết là học ở cách cư xử, giao tiếp với nhân dân. Ông Dũng cho biết thêm.
Chúng tôi làm ở lĩnh vực nông thôn thì nó cũng rất là khó khăn, bởi vì cái thứ nhất là người dân cái hiểu biết về pháp luật thì người ta nhận thức rất là còn thiếu, còn nhiều cái khiếm. Nên trong quá trình mà để mà giúp người dân làm một cái thủ tục hành chính thì hầu hết là chúng tôi phải có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ dẫn, giúp bản thân chúng tôi cũng phải nhiều lúc cũng phải thò bút rồi để giúp cho người dân để mà làm những cái việc chẳng hạn như lập một cái hồ sơ, chẳng hạn như làm một cái đơn đề nghị. Đấy là cái tối thiểu nhất.
Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên sâu rộng, lan tỏa từ những người đứng đầu đảng ủy xã đến từng cán bộ, người đứng đầu mỗi chi bộ và mỗi đảng viên. Thôn Phú Lan là một trong những thôn có đông đảng viên nhất của xã. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và làm theo lời Bác, các đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Các đảng viên trong chi bộ luôn sâu sát gần gũi với nhân dân, tuyên truyền cho bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Nhờ vậy mà hiện nay, bà con trong thôn đã đổi thay nhiều trong nếp nghĩ, cách làm. Thôn Phú Lan luôn đi đầu trong toàn xã về thực hiện đúng khung thời vụ và chuyển đổi cơ cấu cây mới, con giống mới trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Phú Lan cho biết.
Về cái học tập và làm theo lời Bác thì cái thứ nhất là chúng tôi nhận thức rằng là muốn làm được phải cách mạng. Nghĩa là từ thay mới, thay cũ đổi mới. Do vậy mà trong cái làm kinh tế thì chúng tôi cũng xác định rằng là có những cái cây không có hiệu quả thì mạnh dạn bỏ đi và thay vào những cái cây có hiệu quả. Muốn đưa cái cây vào được thì trước tiên là chúng ta phải hiểu được lý lịch của cái cây đó. Có hiểu được cái lý lịch cây đó thì chúng ta đưa vào mới có hiệu quả. Đấy là về cái áp dụng khoa học kỹ thuật. Thì cái một là cái cây đó nó phát triển như thế nào, cái loại giống chăm sóc nó như thế nào thì phải hiểu được nó thì đưa vào.
Để nhân rộng việc học tập và làm theo lời Bác, xã Việt Thành xác định phải xây dựng được những mô hình điểm trong nhân dân về làm theo lời Bác. Việt Thành là một xã thuần nông, do đó những mô hình cần phải bám sát vào nông nghiệp, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để bà con học tập và noi theo. Là một trong những hộ điển hình về học tập và làm theo lời Bác, ông Nguyễn Quang Huy, thôn Trúc Đình, hiểu hơn ai hết, học theo Bác là luôn nêu cao tinh thần lao động, không khuất phục đói nghèo. Là nhà nông không chỉ cần chăm chỉ chịu khó mà còn phải mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Bởi vậy ông đã mạnh dạn chuyển đổi 1,5 mẫu đất của gia đình từ trồng cây vải đủ kém hiệu quả sang trồng bưởi, sen canh với cây ổi. Sau 3 năm vườn cây ăn quả của gia đình ông cho thu nhập khá ổn định, đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Ông Huy cho biết.
Nếu nói đến Bác Hồ thì là cái hình ảnh mà mỗi người dân chúng ta đều phải noi theo và đều phải học tập tấm gương của Bác. Thế cho nên là Bác nói là lao động và lao động là sự sống của con người, lao động là mang lại hạnh phúc cho con người. Chính vậy cho nên là mặc dù ở tuổi 70 nhưng mà tôi vẫn chọn những cái phương thức lao động phù hợp, thích hợp để làm cho cơ thể của mình khỏe mạnh và đồng thời mang lại cái cuộc sống hạnh phúc và mang lại kinh tế cho xã hội và cho bản thân gia đình mình.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên kết hợp với xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác trong nhân dân đã phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân xã Việt Thành trong phát triển kinh tế, qua đó từng bước đưa chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Những năm qua, lực lượng công an tỉnh đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ này. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.
Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban Công an xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và ngành công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân được các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt đã góp phần nâng cao trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Bình cho biết thêm.
Quân xã có vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, và đặc biệt là đối với người dân, giờ là về cái tình hình cờ bạc, rồi là cái vấn đề rượu say đánh nhau, rồi là cái vấn đề là sử dụng súng tự chế trên địa bàn xã. Lực lượng quân xã cũng là nòng cốt trong cái việc tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ở các cái thôn bản, đặc biệt là trong cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà vẫn còn tình trạng mê tín dị đoan và mê tín dị đoan xảy ra, trong đó lực quan xã làm tốt công tác tuyên truyền. Chính vì vậy mà những năm trở đây về cái tình trạng là như cưới tảo hôn, rồi là tình trạng là ma chay yếu ỉ là đều thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng và theo quy định.
Để chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Ban Công an xã Tân Hợp luôn chú trọng và tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm, trọng tâm là công tác tuyên truyền để nhân dân biết các thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Cùng với đó, lực lượng công an xã tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng khu dân cư, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Anh Đỗ Văn Thuận, trưởng công an xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với địa bàn xã Tân Hợp, trong 9 tháng đầu năm 2018 thì tình hình an ninh trật tự diễn biến khá là phức tạp, đặc biệt là liên quan vấn đề trộm cắp vặt và tình hình các tai nạn xã hội, các tệ nạn liên quan đến cờ bạc nhỏ lẻ diễn ra ở các đám cưới, đám ma, rồi là cái liên quan đến vấn đề ma túy. Thì từ đầu năm thì công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương là xây dựng cái kế hoạch của Đảng ủy và xây dựng kế hoạch của ủy ban về công tác tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và cái kế hoạch đảm bảo tình hình trật tự và phòng chống tội phạm của ủy ban nhân dân xã từ đầu năm 2018. Thì trong kế hoạch đó thì cũng đối với lực lượng công an xã thì cũng duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát và yêu cầu nắm tình hình tất cả các thông tin liên quan đến tình hình an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, và đặc biệt là đối với những trường hợp mà xuất cảnh trái phép, nghi xuất cảnh trái phép.
Bên cạnh phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã Tân Hợp còn tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, qua đó phát huy được tối đa sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm. Công tác cảm hóa, động viên, thuyết phục những gia đình có người thân liên quan đến ma túy, các đối tượng nghi nghiện trên địa bàn cũng được lực lượng công an xã thường xuyên quan tâm. Anh Trần Văn Hương, thôn Nước Nóng, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Trước khi tôi trở về địa phương, cũng đã được anh em và trên chính quyền xã đã quan tâm và động viên tôi. Từ ngày đó tôi cũng không thấy mặc cảm và tôi cũng tự tin để với hòa nhập cộng đồng, và tôi cũng yên tâm được phát triển làm ăn kinh tế.
Trước khi mới về thì anh bản thân thấy như nào?
Trước khi mới về tôi cảm thấy tự xấu hổ, hổ thẹn, và tôi rất lo sợ mọi người xa lánh tôi.
Mà trước như thế thì bên chính quyền xã như nào anh?
Chính quyền xã đã xuống động viên thăm hỏi đối với bản thân tôi và cũng động viên tôi để làm ăn kinh tế.
Để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới, Ban Công an xã Tân Hợp tiếp tục tăng cường lực lượng nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nhân dân để giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững sự bình yên của cuộc sống người dân trên địa bàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.